trình Về với chân tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong mười phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với chân tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 10 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thunderup được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ xin được tiếp tục với chương 2 mang tên Hấp hối, thời khắc quan trọng của cuộc đời, kỳ thứ 3. Thần thức du hành không chướng ngại, kinh nghiệm của Gyalwa Yungchung.
Gyalwa Yungchung, người xứ Kham, miền đông Tây Tạng, là tín đồ đạo Bon, tôn giáo bản địa của Tây Tạng. Năm ông 49 tuổi, mẹ của ông qua đời. Ông mời nhiều vị lạc ma đến làm lễ 49 ngày, theo niềm tin cho rằng hầu như không có ai còn ở lại trong cõi trung ấm Bạc Đô sau 7 tuần. Ông dùng tất cả của cải để làm những nghi lễ này. Ngày đêm, ông nghĩ đến tình thương và lòng tử tế của mẹ và buồn vì bà đã qua đời. Rồi một hôm, khi đang thiền quán về tâm của mình, ông thấy nó vô sinh và hiện diện một cách tự nhiên. Một lúc khác, ông cảm thấy thế gian và thể xác đều là không. Tâm của ông có thể đi khắp nơi mà không có chướng ngại nào cả. Ông phải nối kết với thần thức của mẹ mình ở bất cứ nơi nào bà đang lưu trú. Bỗng, ông cảm thấy mình rời khỏi thể xác.
Gyalwa trải qua thêm nhiều chứng nghiệm, như chúng ta sẽ thấy ở chương 5, về những chứng nghiệm trong cõi Bạc Đô của các The Lord. Ở giai đoạn này, ông không viết về sự kiện của mình có hay không chứng nghiệm sự phân giải của bốn nguyên tố của thể xác. Lời kể về lúc chết của ông chỉ thấy một lần nữa rằng mỗi cá nhân kinh nghiệm tiến trình chết một cách khác nhau. Chân tánh, kinh nghiệm của Sofu Doklo.
Sofu Doklo là một vị thầy thành tựu. Tên thật của ngài là Dorje Dadul, người xứ Krozua, nhưng ngài được mọi người gọi là Sofu Doklo. Ngài có kinh nghiệm về The Lock ở tu viện Pema Sheltrak ở Niyarong, miền đông Tây Tạng. Năm 1923, khi được 61 tuổi, thầy Doklo bất ngờ ngã bệnh và mọi người đều không hy vọng ngài sẽ hồi phục. Để giảm sự đau buồn của các đệ tử, ngài ban cho họ những lời pháp nhủ và nói chắc với họ rằng ngài sẽ trở về trong kiếp kế tiếp. Trong một linh thị, vị thầy chính của ngài Jingkyong Rinpoche gia hộ ngài và nói: "Đây không phải là lúc để con đi vào tịnh độ, con phải đi cứu độ chúng sanh ở địa ngục." Vị Lama đưa cho ngài một cái bánh xe cầu nguyện cầm tay cỡ lớn để mang theo mình.
Vào buổi tối ngày thứ tư, những dấu hiệu của sự chết bắt đầu xuất hiện. Doklo cố gắng giữ tâm thanh tịnh với những giáo lý và những lời hướng dẫn của các vị thầy của mình. Ngài đặc biệt giữ cho tâm hợp nhất với tâm trí tuệ của vị Lama của mình và trụ trong trạng thái hợp nhất không lay động. Trong một lúc lâu, Ngài trụ trong chân tánh của mình. Đó là sự hiện diện vô cùng và trạng thái không lay động của sự hợp nhất tịnh quang và chân không của tâm trí.
Không bao lâu, sự tan rã của những nguyên tố của thể xác bắt đầu, như dấu hiệu của thịt tan nhập vào đất. Đọt lồ cảm thấy thân xác của mình rơi và chìm xuống đất. Khi máu tan nhập vào nước, Ngài mất năng lực của cơ thể. Mũi và miệng của Ngài chảy nước và lưỡi của Ngài khô khan. Khi sức nóng tan nhập vào nguyên tố lửa, thân xác của Ngài mất hơi nóng. Sự trong sáng của tâm Ngài lúc có, lúc không. Rồi hai mắt của Ngài trợn lên. Ngài không nhận ra những người thân quen. Khi hơi thở tan nhập vào nguyên tố gió, hơi thở của Ngài trở nên nặng nề và tay chân của Ngài run rẩy. Tâm của Ngài cảm thấy bưng bít và Ngài thấy những linh ảnh giống như ảo ảnh mờ nhạt.
Sau sự tan rã của những nguyên tố thô, Ngài bắt đầu chứng nghiệm sự phân giải của những tinh lực. Khi tinh chất lửa, tức tinh chất đỏ đi lên, những sắc tướng tan nhập vào gia tăng và mọi vật trở nên hơi đỏ. Khi tinh chất nước, tức tinh chất trắng đi xuống và gia tăng tan nhập vào thành tựu, mọi vật trở nên hơi trắng. Rồi khi sinh lực tinh tế nhất chấm dứt, thành tựu tan nhập vào quang minh, mọi vật trở nên tối đen. Tâm trí tuệ trở nên trong sáng. Kinh nghiệm của Suksep Chetsun Lochen.
Suksep Chetsun Lochen 1865-1953 cũng được gọi là Chetsun Rinzin Sunyi Zangmu, là một trong những nữ tu vĩ đại nhất của Tây Tạng ở thế kỷ 20. Chetsun sinh ra ở Ấn Độ nhưng tu học ở Tây Tạng và sống nhiều năm cuối đời ở Suksep gần Kangri Thokar, tu viện của Longchen Rabsam, một vị thầy Dzogchen Pháp Đại Hoàng Thiện thuộc thế kỷ thứ 14. Chetsun trải qua trạng thái Delok trong nhiều ngày trong khi nhập thất ở Zangyak Track ở thung lũng Trigung, miền trung Tây Tạng. Bà đã thành tựu nhiều chứng ngộ thiền kỳ diệu. Bà có thể đi xuyên qua tường một cách dễ dàng và nhiều lần bà đã trở nên vô hình đối với những người bạn của bà. Thỉnh thoảng, bà có thể đi đến những nơi khác chỉ bằng ý nghĩ. Bà có linh thị về các vị thần cũng như tất cả những loài sinh linh khác vốn vô hình đối với loài người.
Một hôm, tinh lực của Chetsun đi vào kinh mạch trung ương. Hậu quả là phát ra đủ loại âm thanh, nhảy múa, bà cứ chạy ra chạy vô am thất của mình. Rồi bất ngờ, bà gục xuống và bất động. Tưởng bà đã chết, mấy người bạn khóc than rồi bàn thảo việc mai táng cho bà. Nhưng mẹ của bà nhận thấy mặt bà vẫn có màu sắc của sự sống. Vì vậy, bà mẹ bảo mấy người bạn kiểm soát lại cẩn thận. Họ thấy có một chút hơi ấm ở tim của bà, giống như thân nhiệt của một con chim. Vì năng lực dị thường của đời sống của bà, các bạn nghĩ rằng bà chưa chết hẳn. Vì vậy, họ sửa soạn một lễ cúng. Về phần Chetsun, dù thân thể không thể cử động, tâm trí tuệ của bà trở nên trong sáng gấp mấy lần trước kia. Bà có thể nghe tất cả những lời nói chuyện của các bạn và những người khác ở chung quanh. Quỷ đen tối biến đi. Kinh nghiệm của Thakla Khonjok Yelsen.
Thakla Khonjok Yelsen 1856-1946 ra đời tại thung lũng Ma thuộc bộ tộc Akyong Ponmotsang xứ Golok ở miền đông Tây Tạng. Ngài trở thành một vị thầy nổi tiếng. Ngài có kinh nghiệm Delok trong nhiều ngày vào năm 88 tuổi. Năm 1932, thầy Thác Gila đang ở tại thung lũng Ma tuyệt đẹp dưới sự canh phòng bảo vệ của rặng núi thiêng liêng Amnye Machen. Một ngày nọ, thầy Thác Gila ngã bệnh nặng, khiến ngài nửa sống nửa chết. Đột nhiên, ngài thấy những đám mây có ánh sáng nhiều màu sắc ở trên bầu trời trước mặt. Ở giữa những đám mây, ngài thấy Guru Rinpoche được vây quanh bởi nhiều vị hộ pháp có thân tướng hiền hòa hoặc phẫn nộ và nhiều vị thầy của dòng truyền thừa. Ngài nghe thấy Đức Phật Từ Bi nói với mình: "Con đừng sao lãng, hãy chú tâm lên trên đây, hãy thành tâm tụng niệm thần chú lục tự Đại Minh Chân Ngôn Om Mani Padme Hum. Con sắp được chứng nghiệm giai đoạn chuyển tiếp, tức là Bạc Đồ."
Rồi từ hướng nam, trên những đám mây trắng, vị thần bảo hộ trắng với mặt trắng và dung mạo trẻ trung đi về phía Thác Gila. Vị thần mặc áo lụa trắng, tóc được thắt búi trên đỉnh đầu, mang một túi lụa trắng trên vai và đeo trên thắt lưng một hộp xúc sắc làm bằng vỏ ốc, thuộc một cặp xúc sắc, một dụng cụ bói toán của Tây Tạng. Sau đó, cưỡi trên một cơn lốc xoáy, một hắc quỷ với nước da màu đen cũng đến. Ông mặc một áo choàng sẫm và xõa tóc rủ xuống, mang một túi màu đen trên vai và một khuôn màu đen làm bằng than đeo ở thắt lưng.
Một vị thần bảo hộ trắng nói với thầy Thác Gila rằng: "Ta là thần bảo hộ trắng của những sinh linh đức hạnh. Ta đến từ cung điện của Pháp Vương Thần Chết để rước con. Con có tự tin để tự tại với Bạc Đô lộ trình chuyển tiếp không? Ta có giữ những sổ ghi chép tả về những công hành đạo đức mà mọi người đã tích lũy." Với lòng đầy tự tin, thầy Thác Gila kể lại mọi chứng nghiệm thiền định, những chứng ngộ của mình, số lượng bài cầu nguyện mà mình đã tụng và những công quả mà mình đã giúp đỡ người khác.
Ngài biểu lộ niềm hoan hỷ lớn lao khi nhập vào cõi trung ấm thân Bạc Đồ và gặp Pháp Vương. Sau đó, thầy Thác Gila cầu nguyện Tam Bảo, các vị Phật và các vị lạc ma để quý ngài gia hộ. Tất cả các nguồn an trú này xuất hiện đầy bầu trời ở trước mặt ngài. Tất cả các ngài cùng với thầy Thác Gila trì tụng thần chú lục tự chơn ngôn với âm điệu trầm bổng, kỳ diệu, hoan hỷ nhất. Âm thanh này tràn đầy trong không gian.
Sau khi ban dạy giáo lý về giai đoạn chuyển di, vị thầy chính của thầy Thác Gila, Pema Dechen Zangpo, nói: "Bây giờ con hãy đi đi, đức hạnh của con xuất hiện như thần bảo hộ trắng sẽ dẫn dắt con." Thầy Thác Gila thấy một luồng ánh sáng giống như cầu vồng phóng về hướng tây, như con đường đưa tới cõi cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Nhưng vị Lama chính của ngài nói thêm: "Vẫn chưa đến lúc con đi vào cõi cực lạc của Phật A Di Đà."
Hắc quỷ nổi giận tiến đến chỗ thầy Thác Gila, y bác bỏ những thiện nghiệp của thầy Thác Gila, cứ như thể việc đó là bất tịnh, và tố cáo ngài đã tạo nhiều bất thiện nghiệp. Hắc quỷ đe dọa thầy Thác Gila bằng cách mô tả hành trình khủng khiếp đi vào cõi trung ấm mà ngài sắp phải trải qua. Đến đây, các sứ giả thuộc triều đình của Pháp Vương xuất hiện, đó là Awa, đầu bò, nhiệt súc đầu rắn và quỷ hèn mặt khỉ.
Mới đầu, thầy Thác Gila sợ hãi, Nhưng ngay sau đó, Ngài lấy lại tự tin và nói: "Này hắc quỷ, nghe ta nói đây. Để bảo vệ danh dự của những thiền nghiệp của ta, ta phải bác bỏ lời tố cáo của ngươi. Kể ra, tất cả những thiền nghiệp mà Ngài đã tích lũy trong đời." Thầy Tagla kết luận: "Ta không có lý do gì để sợ những lời đe dọa của ngươi. Quỷ đen, hãy im miệng." Nghe những lời này, hắc quỷ biến mất trong một cơn bão. Rồi trong một tia chớp, thầy Tagla thấy thể xác của mình đang nằm chết trên giường ở nhà, vây quanh là những người bạn đang than khóc. Thầy Tagla buồn bã nghĩ: "Giờ đây, mình không còn cách gì để trở lại đời sống." Đúng lúc đó, thần bảo hộ trắng tiến đến gần và nói: "Con sẽ chỉ chết trong một lúc mà thôi, rồi con sẽ sống lại." Sau đó, cùng với thần bảo hộ trắng, thầy Tagla bắt đầu hành trình chuyển tiếp của mình. Đừng hoảng hốt. Kinh nghiệm của Trangchep Sangye.
Trangchep sinh tại một nơi được gọi là Logialwa. Cha của ngài là người xứ Kham và Tagla gọi ngài là Niatruk. Như vậy, có lẽ ngài sống ở vùng Niatrum, thuộc xứ Kham phía đông Tây Tạng. Trangchep bị bệnh, ngài không thể ra khỏi giường để lấy nước uống. Ngài bỗng cảm thấy mình đang lơ lửng trên hư không. Nhà ngài bị sụp đổ, mỗi gốc chân lông trên thân xác ngài đang đâm thủng giống như những vật nhọn. Những quả núi và nhà cửa dường như sụp xuống trên ngài. Một dòng sông lớn đang cuốn trôi ngài đi. Ngài bị thiêu đốt trong một ngọn núi lửa. Một cơn bão dữ đang thổi bay ngài đi. Hàng ngàn mặt trời xuất hiện và thiêu cháy ngài. Ngài nghe những tiếng la đe dọa lớn như sấm, như thể mỗi kinh nghiệm này kéo dài hàng ngàn năm.
Tất cả chúng đều là những dấu hiệu của những nguyên tố trên thân xác ngài tan rã và hơi thở bên trong ngài ngừng lại. Khi hơi thở bên trong đã ngừng lại, năm ánh sáng khởi lên. Bỗng nhiên, Trangchep có một linh thị quang minh giống như mặt trời mọc lúc nửa đêm. Ý thức trong sáng như một ngọn đèn, nhưng không bền, như một ngọn đèn chập chờn trong cơn bão. Ngài cũng có thể thấy những đoạn tái sanh của ngài trong những kiếp trước và những kiếp sau của mình.
Rồi sự chấp thủ những đối tượng khởi lên trong ngài, và ngài bỗng cảm thấy mình bị đè dưới một tảng đá. Một ý nghĩ đến với ngài: "Ồ, mình phải đi vào một tòa lâu đài." Bất ngờ, ngài thấy mình ở trong ánh sáng màu đỏ. Điều này làm ngài sợ hãi vì nghĩ rằng mặt mình có thể bị thương. Ngay lúc này, từ luồng ánh sáng đỏ mở ra hai luồng ánh sáng năm màu. Luồng ánh sáng năm màu phía trên rất rõ ràng, sáng chói, rạng rỡ và linh hoạt. Chùm ánh sáng ở dưới thì mờ nhạt. Kể đến đây, Trangchep có lời hướng dẫn như sau: "Vào lúc này, đừng sợ hãi luồng ánh sáng phía trên. Đó là ánh sáng của năm trí tuệ nguyên thủy. Luồng ánh sáng mờ ở dưới là ánh sáng của năm cảm xúc độc hại. Đừng để cho luồng ánh sáng phía dưới cám dỗ mình."
Trangchep là vị thầy đáng chú ý về những lời hướng dẫn này. Truyện của ngài là một kho tàng những lời khuyên về những gì mà người hộ niệm nên nói với hành giả sắp chết, như một sự giới thiệu hay nhắc lại pháp tu thiền định của họ. Và như vậy, khi hai luồng ánh sáng được đề cập ở trên xuất hiện, ngài Trangchep khuyên: "Đây là lúc cho người bình thường làm phép chuyển di thần thức phù hoa. Còn những thiền giả đã thành tựu cao sẽ làm như sau. Nếu một người hấp hối, trần ngược mắt lên, và nếu không còn hơi thở qua lỗ mũi, đó là dấu hiệu hơi thở bên ngoài ngừng lại. Lúc đó, những người hộ niệm gọi tên người đó, chậm chậm nhổ một ít tóc nơi đỉnh đầu của người ấy. Đừng để những người yêu mến đứng gần nếu như họ đang khóc lóc.
Hãy nói với người hấp hối những lời hướng dẫn sau đây về những dấu hiệu của sự phân giải tứ đại của thể xác. Bạn có thể cảm thấy như ngôi nhà của mình đang sụp đổ, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi hơi thở bên ngoài chấm dứt. Đừng để tâm lay động. Bạn có thể cảm thấy có những vật nhọn đang đâm qua gốc của mỗi sợi lông trên thân mình, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi các mạch máu trong thân không làm việc nữa. Xin đừng hoảng sợ.
Khi nước da chuyển sang màu vàng nhạt, người hộ niệm nói: bây giờ có thể bạn cảm thấy dường như căn nhà đang sụp xuống bạn, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi năng lượng của thịt đang tan nhập vào nguyên tố đất bên ngoài. Đừng lo sợ.
Khi nước da chuyển sang màu hơi đỏ, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt trên một ngọn núi lửa lớn, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi nguyên tố lửa bên trong hòa nhập vào nguyên tố lửa bên ngoài.
Khi nước da chuyển sang màu hơi trắng, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang bị một dòng sông lớn cuốn trôi đi, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi nguyên tố máu bên trong hòa nhập vào nguyên tố nước bên ngoài. Đừng sợ hãi.
Khi nước da chuyển sang màu xanh lục, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang bị một cơn bão lớn cuốn đi, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi hơi thở bên trong hòa nhập vào nguyên tố gió bên ngoài.
Khi sắc diện chuyển sang màu xanh lơ, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang chìm trong biển, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi các nguyên tố bên trong hòa nhập vào hư không. Đừng hoảng hốt.
Lời kể của Ngài Trang Trúc độc đáo về cách đi tới đi lui giữa việc chấm dứt sự phân giải và lúc xuất hiện của chơn tánh, cũng như giai đoạn khởi đầu của Bạc Đồ. Thông thường, người ta đi qua những giai đoạn phân giải, rồi kinh nghiệm cái nhìn thoáng qua của chơn tánh quang minh, và rồi đi vào cõi trung ấm. Nhưng trong trường hợp này, ngay cả sau khi thoáng thấy chơn tánh quang minh, Ngài Trang Trúc lại kinh nghiệm sự phân rã thêm một lần nữa. Như vậy, có thể nói là có những người hấp hối đi tới và đi lui trước khi họ lìa hẳn thể xác, do vì bản chất của tâm, cảm xúc và nghiệp quả của họ. Hoặc có thể họ đang cố gắng để duy trì mạng sống. Đừng sợ hãi, hãy sẵn sàng.
Bạn có thể cảm thấy lo sợ sau khi đọc chương này. Có lần, một phụ nữ Tây Tạng trình thưa với vị Lama là thầy của bà rằng: khi nghe về quả báo tốt cho những thiện nghiệp, con mong được giải thoát dù là một người như chính con. Nhưng khi nghe về những bất hạnh của những ác nghiệp, con lại nghi ngờ về sự giải thoát dù là cho một người như chính bản thân của thầy.
Lo sợ những gì xảy ra sau khi chết cho chúng ta không giúp ích gì cho chúng ta cả. Nhưng chúng ta cần quan tâm và thận trọng trước khi quá trễ. Điều tốt của nghiệp là chúng ta luôn cố gắng cải thiện. Nếu đã không đi trên đường chánh đạo, chúng ta có thể chuyển cho lối sống của mình đúng hướng. Nếu đã đi đúng đường đạo rồi, chúng ta càng ra sức tu tập tinh tấn hơn nữa. Chúng ta có thể kiểm soát vận mạng của mình. Có hàng trăm pháp môn tu tập khác nhau và có nhiều đấng từ bi giúp chúng ta tự giải thoát.
Nhưng bước đầu tiên là biết và chấp nhận rằng cái chết là không thể tránh được, và rằng những nghiệp quả đang chờ đợi mình trong khi vẫn còn có thời gian. Như vậy, chúng ta có thể làm tất cả mọi sự chuẩn bị cần thiết trong lúc vẫn còn sống trên thế gian này. Chúng ta cần gây dựng thái độ tốt và tạo thiện nghiệp đối với người khác. Nếu chúng ta không chuẩn bị như vậy, cái chết sẽ là một sự kiện đáng buồn, không chỉ ghi dấu sự chấm hết của cuộc đời, mà còn đưa đến sự nguy hiểm của một tương lai đau khổ, hoặc thậm chí là rơi xuống địa ngục.
Tuy nhiên, nếu chúng ta có lối sống tốt, thì cái chết chắc chắn sẽ là lúc đáng vui mừng. Nó sẽ đánh dấu sự chấm dứt cho tuổi già và bệnh tật. và bắt đầu sự xuất hiện của phúc lạc. Một số người trong chúng ta có thể thấy những bậc giác ngộ, từ bi và trí tuệ tiếp dẫn chúng ta đến với thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Và điều này sẽ được bàn luận trong chương 7 và 9. Thêm nữa, nếu chúng ta là những hành giả mật giáo thành tựu cao, chúng ta có thể đạt đến giác ngộ vào lúc chết, trong giai đoạn chứng ngộ chân tánh mà trong chương kế sẽ được trình bày. Nhưng điểm quan trọng là ngay bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái chết và sau khi chết. Nếu thở ra mà không hít vào, cái chết sẽ đến tức khắc. Chúng ta đang gần kề cái ngày mà mình ăn mừng hay khóc than ấy.
Người biết đến sanh tử và niết bàn, phiền não và bình an, loạn tâm và chánh niệm là con đường giác ngộ an nhiên tự tại đã thanh thang trước mắt, chờ đón kẻ lên đường.
Và mù sương sắc không và chân thường, đóa hoa và ánh mắt, trí tuệ khắp mười phương, trí tuệ khắp mười phương, buông bỏ và ước mong, thời gian và hư không, hoa nghiêm và hoa tàn, nước nguồn khắp biển đông, nước nguồn khắp biển đông, pháp nhạn và pháp hoa, lăng nghiêm và lăng già, vô minh và bát nhã, mắt thiền khắp gần xa, mắt thiền khắp gần xa, niết bàn và tử sinh, muôn phiền và an nhiên, loạn tâm và chánh niệm, tự tại đường thanh thang, tự tại đường thanh thang.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ 10 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ, nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thondrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay nhan đề chương 2 Hấp hối, thời khắc quan trọng cuộc đời, kỳ thứ 3. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị đã nghe Trọng Nghĩa trình bày bài hát mang tựa đề Sắc Không, thơ Thành Trí Cao do Mộng Lan soạn thành ca khúc, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 2 mang chủ đề Ta và Vũ Trụ, do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành vào năm 1995. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.